Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội thảo đào tạo nâng cao nhận thức về chương trình ký ức thế giới của UNESCO. Chương trình tiếp bước em đến trường biểu dương 80 điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học. Nguồn quỹ quốc gia về việc làm đã giúp cho nhiều hộ gia đình tại huyện Việt Yên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ấm áp chương trình Tết Trung thu cho trẻ mồ côi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 12 tháng 9, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo đào tạo nâng cao nhận thức về chương trình ký ức thế giới của UNESCO. Đến dự về phía Trung ương có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ông Michael Krop, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số cục vụ thuộc Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố. Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cho biết, hội thảo lần này là dịp để tỉnh Bắc Giang chia sẻ, học hỏi, tìm hiểu những kinh nghiệm quý giá của các chuyên gia trong nước và thế giới với di sản tư liệu nói chung và di sản ký ức thế giới của UNESCO nói riêng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định đây là một hoạt động quan trọng có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị của một loại hình di sản mới, đó là di sản tư liệu. Hội thảo là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về tầm quan trọng của các di sản tư liệu, trao đổi kiến thức về bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản tư liệu, bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và vận động cho các hồ sơ đề cử danh mục di sản tư liệu của UNESCO, khuyến khích tham gia của Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng vào chương trình Ký ức Thế giới. Chương trình Ký ức Thế giới được UNESCO khởi xướng vào năm 1992 với quan niệm di sản tư liệu thuộc sở hữu của tất cả nhân loại, mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn các di sản tư liệu, tạo điều kiện tiếp cận và phổ biến di sản tư liệu, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của di sản tư liệu trên thế giới. Nhận thức tầm quan trọng của các di sản tư liệu, Việt Nam đã tham gia vào chương trình Ký ức Thế giới từ năm 2006 và thành lập Ủy ban Quốc gia chương trình Ký ức Thế giới vào năm 2012. Việt Nam hiện có 7 di sản tư liệu, gồm 3 di sản tư liệu thuộc cấp độ thế giới và 4 di sản thuộc cấp độ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm của tỉnh Bắc Giang.
Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội khuyến học tỉnh tổ chức chương trình Tiếp bước em đến trường, biểu dương điển hình tiên tiến và vận động ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh, ông Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp. 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp. Hiện 10 trên 10 huyện, thành phố, 100% xã, thị trấn có tổ chức hội, trong đó số hội hoạt động tốt đạt 70%, chi hội khuyến học phát triển đến tận thôn, tổ dân phố. Thông qua những hoạt động ý nghĩa, hội khuyến học các cấp đã phát huy mạnh mẽ vai trò và có những đóng góp đáng kể trong khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Quỹ khuyến học khuyến tài các cấp đã vận động được số tiền hơn 100 tỷ đồng, dành trao học bổng, trợ cấp khen thưởng cho 1,5 triệu lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, những người đạt thành tích xuất sắc trong học tập và giảng dạy, ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, mua sắm thiết bị, đồ dùng học tập. Ở các địa phương, mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được nhân rộng, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của con em. Đồng thời, động viên trợ giúp học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội để các em tiếp bước đến trường. Với những thành tích đó, nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh vinh dự được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 80 điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Cùng đó, Hội khuyến học tỉnh, kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số VTV5, Đài truyền hình Việt Nam trao thưởng cho em Trịnh Duy Hiếu trị giá 30 triệu đồng và học bổng cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Tại đây, Hội khuyến học tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ khuyến học khuyến tài của 10 huyện, thành phố, trao chứng nhận tấm lòng vàng và tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 64 đơn vị doanh nghiệp.
Đảng ủy Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang trực thuộc Đảng bộ các cơ quan tỉnh. Đảng bộ được thành lập từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 trên cơ sở tiếp nhận số đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải thuộc Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang. Đảng bộ có 5 chi bộ trực thuộc gồm chi bộ Tài chính Tổ chức, chi bộ Phòng Đào tạo, chi bộ Ban nghề Lái xe Cơ giới Đường bộ, chi bộ Trung tâm Sát hạch và chi bộ Trung tâm Dịch vụ Khoa Công nghệ Ô tô và Khoa Xe máy Chuyên dụng. Tại đây, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan tỉnh công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí.
Sáng 12 tháng 9, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang về công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể năm 2019 trên địa bàn thành phố. Tính đến tháng 9 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 90 hợp tác xã, trong đó 50 hợp tác xã đang hoạt động, 40 hợp tác xã ngừng hoạt động có thời hạn và ngừng hoạt động chờ giải thể. Hầu hết các hợp tác xã quy mô còn nhỏ, nội lực yếu, chất lượng hoạt động chưa cao. Nhiều hợp tác xã còn thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý kinh doanh còn hạn chế. Việc thực hiện liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi chưa sâu rộng. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ phát triển các hợp tác xã gắn với sản phẩm thế mạnh của địa phương, làng nghề. Đối với những hợp tác xã đã ngừng hoạt động trong thời gian dài phải giải thể dứt điểm trong năm 2019, ngoài ra cần tổng hợp nhu cầu vay vốn của các hợp tác xã để báo cáo, đề nghị hướng giải quyết, tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển.
Hội Nông dân huyện Tân Yên vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức chung kết hội thi Nông dân Tân Yên đồng hành cùng ngân hàng. Qua vòng thi cụm có 8 đội từ 8 xã Lam Cốt, Phúc Sơn, Ngọc Châu, Ngọc Thiện, Liên Trung, Hợp Đức, Cao Thượng và Thị trấn Cao Thượng vào vòng chung kết. Các đội trải qua 4 phần thi, chào hỏi, tự giới thiệu, trách nhiệm bốc thăm trả lời câu hỏi do ban tổ chức đưa ra về công tác hội. Các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và phần thi năng khiếu thể hiện tiểu phẩm nội dung xoay quanh hoạt động vay vốn phát triển sản xuất. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Lam Cốt.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Yên là địa phương có lực lượng lao động dồi dào. Ngoài số lượng lớn lao động trong độ tuổi làm việc tại các khu cụm công nghiệp, thì số lao động dôi dư tại địa phương có nhu cầu việc làm là rất lớn. Hỗ trợ vốn để sản xuất tạo việc làm cho lao động, nguồn quỹ quốc gia về việc làm đã giúp cho nhiều hộ gia đình tại Việt Yên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Gia đình ông Lê Quang Thắng ở thôn Nguộn, xã Tử Lạn được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay chương trình quốc gia giải quyết việc làm. Có vốn, gia đình ông tập trung cải tạo lại vườn, trồng cây ăn quả và mua con giống chăn nuôi. Ông Thắng cho biết.
Thế chủ yếu là chăn nuôi gà. Mấy năm vừa rồi là tôi nuôi gà. Quý lắm chứ. Bây giờ mình vốn không có, thêm được một đồng là thêm đồng nào là quý đồng đó. Thế nó mình mở mang được thêm mà. Vì không, nếu không có thì mình hạn chế lại. Nếu có rồi cho nên mình mở rộng được thêm ra thôi.
Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, không chỉ gia đình ông Thắng mà nhiều hộ khác trong xã cũng đã tiếp cận được nguồn vốn, đầu tư và sản xuất có hiệu quả. Thông qua nguồn vốn ủy thác, chi hội nông dân thôn đã quản lý nguồn vốn vay hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Cường, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Nguộn, xã Tử Lạn, Việt Yên nói:
Hiện tại thì cũng đã được coi như thế là ngân hàng chính sách đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình vay, đã hiện nay đã vay và đã sử dụng những cái vốn đấy coi như thế là thực hiện coi như thế là chăn nuôi rất hiệu quả.
Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của các hộ vay, nguồn vốn được giải ngân nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Với lực lượng lao động dồi dào như hiện nay, nhu cầu vay vốn từ chương trình là rất lớn. Việc sử dụng nguồn vốn ra sao để phát huy hiệu quả là vấn đề đặt ra. Bà Thân Thị Lý, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Việt Yên đề cập tới việc sử dụng vốn hiệu quả.
Tổng cái dư nợ giải quyết việc làm đến nay trên toàn huyện là đang là 13 tỷ. Thì với cái số dư nợ thế này, trên địa bàn huyện Việt Yên với một huyện nông thôn mới và đặc biệt là cái nhu cầu vay về giải quyết việc làm rất là lớn, thì với cái dư nợ như thế này thì nhìn chung so với mặt bằng chung của huyện là tương đối thấp. Thế, tuy nhiên thì cái nguồn vốn là sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã được ghi nhận hàng năm qua, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện. Từ nguồn vốn vay, các hộ gia đình đã tập trung phát triển kinh tế, lựa chọn phù hợp với thế mạnh của địa phương như chăn nuôi, trồng trọt, qua đó thực hiện hiệu quả chủ trương, xóa đói, giảm nghèo.
Nhân dịp năm học mới 2019-2020, Chi đoàn Thanh niên Đồn Công an Trường Sơn, huyện Lục Nam đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Thị Hồng ở thôn Trẽ, xã Trường Sơn, giúp em có cơ hội tiếp tục đến trường. Được biết em Hồng là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở xã Trường Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em không có bố, mẹ lại câm điếc bẩm sinh, được ông bà ngoại già yếu nuôi ăn học. Dù cuộc sống khó khăn vất vả, song những năm học vừa qua, Hồng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuy nhiên do ông bà ngoại ngày một yếu nên em Nguyễn Thị Hồng có nguy cơ phải nghỉ học. Cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của em, Chi đoàn Thanh niên Đồn Công an Trường Sơn nhận đỡ đầu từ năm học này cho đến khi em kết thúc năm học lớp 12. Theo đó, mỗi tháng chi đoàn hỗ trợ em 500.000 đồng.
Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện một mùa trung thu vui vẻ ấm áp, tối 11 tháng 9, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm. Tại đây, các em nhỏ là con em cán bộ viên chức người lao động Bệnh viện Sản Nhi và các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện đã được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi, nhận quà. Đêm hội trăng rằm đã trở thành hoạt động tập thể truyền thống được Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức từ nhiều năm nay với mong muốn đem đến cho các em một đêm trung thu thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Qua đó, động viên các em bước vào năm học mới đạt được nhiều thành tích trong học tập. Qua đây, bệnh viện cũng mong muốn tiếp thêm nghị lực để các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm về sum họp với gia đình, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Thưa quý vị và các bạn, trung thu về, trẻ em luôn háo hức chào đón bằng nhiều hoạt động vui tươi bổ ích cùng với sự quan tâm thương yêu của người dân gia đình. Nhưng không phải mọi trẻ em đều được sống trong không khí ấm cúng đó. Với những trẻ mồ côi, các em phải chịu nhiều thiệt thòi. Dù vậy, các em vẫn có một gia đình lớn, đó là cộng đồng, là những tấm lòng hảo tâm đùm bọc sẻ chia. Bởi vậy, Tết Trung Thu của các em cũng thật đặc biệt và đong đầy cảm xúc. Ngày hôm nay, 8 trẻ mồ côi ở Chùa Dâu, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng đã được đón Tết Trung Thu với nhiều hoạt động như múa lân, phá cỗ, rước đèn. Chỉ có điều các em đón Tết Trung Thu không phải trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mà trong sự đùm bọc của sư trụ trì, người đã nuôi dưỡng các em từ tấm bé. Sư thầy Thích Đàm Lương, trụ trì Chùa Dâu, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng cho biết.
Các con ở trong chùa nó cũng thiếu thốn rất là nhiều. Nên là thầy cũng muốn tổ chức một cái lễ trung thu cùng với các Phật tử để cho con nó biết được cái niềm vui của xã hội đem lại cho các con và cũng như là cái tinh thần mọi người lá lành đùm lá sách và cũng như là một cái tình thương dạt dào đến với các con.
Cùng với nhà chùa, nhiều thanh niên Phật tử cũng đã về đây góp công góp của tổ chức cho các em một cái Tết đầy ắp tình thương yêu để bù đắp những thiệt thòi cho các em. Anh Tống Minh Toàn, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang và cô Vũ Thị Nụ, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam cùng cho rằng:
em muốn cùng với chính anh em Bắc Giang về đây tổ chức Tết Trung Thu cho các em để các em được có một chút ấm áp, một chút tình người, cảm thấy gần với cuộc sống hơn.
Đến đây để giúp các em sống tốt, gần gũi với nhau, yêu thương nhau như người một nhà.
Với thông điệp Tết Trung Thu, Tết đoàn viên và lòng nhân ái, sự quan tâm của cộng đồng, của các nhà hảo tâm, cho dù không có được tình yêu thương của bố mẹ, nhưng đã thật sự ý nghĩa và đủ đầy với các em. Để từ đó các em có thêm động lực cố gắng vượt qua số phận của chính mình. Em Đặng Ước Thiện và Đặng Hoài Lan, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng cùng chia sẻ.
Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hơn nữa con sẽ cố gắng học tập giỏi để sau này giúp ích cho xã hội.
Thấy rất vui. Con học giỏi để lớn lên con sẽ giúp nữa.
Các em hòa đồng cùng trẻ ở thôn xóm trong bầu không khí ấm áp tình yêu thương của mọi người cho thấy thêm giá trị của sự sẻ chia. Để rồi đây những ước mơ bé nhỏ của các em sẽ được chắp cánh từ chính những tình cảm đó.
Thời điểm này, thị trường các mặt hàng phục vụ mùa Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn. Để hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm bởi các sản phẩm bẩn, ngành chức năng đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 5 cơ sở sản xuất bánh trung thu có đăng ký kinh doanh, gần chục hộ sản xuất bánh handmade theo mùa vụ, cùng với đó là hàng chục cơ sở kinh doanh bán buôn và hàng trăm cơ sở kinh doanh bán lẻ bánh trung thu cùng các mặt hàng bánh kẹo. Qua công tác kiểm tra của Sở Công Thương thì hầu hết các cơ sở đã tuân thủ quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo mua được những sản phẩm bánh trung thu, bánh kẹo có chất lượng, an toàn, ngoài việc tăng cường kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, thì người tiêu dùng cần nâng cao ý thức, kiến thức trong quá trình lựa chọn, mua sắm, bảo quản và sử dụng thực phẩm đúng cách, nên mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tại những cửa hàng tin tưởng.
Ngày 11 tháng 9, trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đi qua địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 19B00669, phát hiện trên xe vận chuyển 1.050 chiếc bánh trung thu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là loại bánh dẻo có ghi tên Mochi. Lái xe kiêm chủ hàng là ông Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1984, thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản, bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường xử phạt vi phạm hành chính 1,6 triệu đồng và buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nhập lậu. Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, người tiêu dùng sử dụng bánh trung thu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể sẽ bị ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.